Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Kho Báu Phúc Âm. Kho Báu Phúc Âm là chương trình học Kinh Thánh theo bốn sách Phúc Âm. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học Kinh Thánh theo sách Phúc Âm Giăng. Phúc Âm Giăng là sách được trình bày Chúa Cứu Thế Giê-xu như là lời hằng sống của Đức Chúa Trời giáng thế làm người và ở giữa chúng ta đầy ơn và lẽ thật. Phúc Âm Giăng được ký thuật để hãy ai nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài. Mời quý thính giả cùng học Phúc Âm Giăng để được biết Chúa rõ hơn, tin cậy và yêu mến Chúa hơn. Qua đó, quý vị cũng được trang bị sẵn sàng để đem ơn cứu rỗi và phước hạnh của Chúa đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 23 với đề tài Đức Tin Chữa Lành. Căn cứ trên Phúc Âm Giăng chương 4, từ câu 43 đến câu 54. Mời quý thính giả cùng xem Phúc Âm Giăng chương 4, từ câu 43 đến câu 54, chúng tôi xin đọc sau đây. Khỏi hai ngày ấy, Đức Chúa Giê-xu từ đó đi qua xứ Galilê, vì chính Ngài đã phán rằng, một người tiên tri chẳng bao giờ được tôn kính trong quê hương mình. Khi đã đến xứ Galilê, Ngài được dân xứ ấy tiếp rước tử tế, bởi dân đó đã thấy mọi điều Ngài làm tại thành Jerusalem trong ngày lễ, vì họ cũng có đi dự lễ. Vậy, Ngài lại đến thành Cana, trong xứ Galilê, là nơi Ngài đã hóa nước thành rượu. Nguyên ở tại thành Capernaum, có một quan thị vệ kia, con trai người mắc bệnh. Quan đó nghe Đức Chúa Giê-xu đã từ xứ Giu-đê đến xứ Galilê, bèn tìm đến và xin Ngài xuống đặng chữa cho con mình gần chết. Đức Chúa Giê-xu phán rằng, nếu các ngươi không thấy phép lạ và điềm lạ, thì các ngươi chẳng tin. Quan thị vệ trả lời rằng, lạy Chúa, xin Chúa xuống trước khi con tôi chưa chết. Đức Chúa Giê-xu phán rằng, hãy đi, con của ngươi sống. Người đó tin lời Đức Chúa Giê-xu đã phán cho mình, bèn đi. Người đang đi dọc đàng, các đầy tớ người đến đón mà rằng, con trai chủ sống. Người bèn hỏi họ, con trai mình đã thấy khá nhầm giờ nào? Họ trả lời rằng, bữa qua, hồi giờ thứ bảy, cơn rét lui khỏi. Người cha nhận biết rằng ấy là 9 giờ đó, Đức Chúa Giê-xu đã phán cùng mình rằng, con của ngươi sống, thì người với cả nhà đều tin. Ấy là phép lạ thứ hai mà Đức Chúa Giê-xu đã làm khi Ngài từ xứ Giu-đê trở về xứ Galilê. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất, tại sao Chúa nói người tiên tri không được tôn trọng trong quê hương mình? Trong trường hợp nào chúng ta cũng sống giống những người Galilê ngày trước? Câu hỏi thứ hai, dân xứ Galilê đã có thái độ ra sao khi Đức Chúa Giê-xu vào địa phận của họ? Vì sao họ có thái độ như thế? Qua đó, chúng ta được nhắc nhở điều gì? Câu hỏi thứ ba, quan thị vệ đến này xin Đức Chúa Giê-xu điều gì? Chúa đã giúp cho đức tin của ông tăng trưởng thêm lên như thế nào? Kết quả ra sao? Chúng ta học được gì qua bài học hôm nay? Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất, tại sao Chúa nói người tiên tri không được tôn trọng trong quê hương mình? Trong trường hợp nào chúng ta cũng sống giống những người Galilê ngày trước? Rời Samari, Chúa Giê-xu trở về xứ Galilê. Ngài phán rằng người tiên tri chẳng bao giờ được tôn trọng trong quê hương mình. Vì sao? Chính từng trải của Đức Chúa Giê-xu chứng thực cho lời Ngài đã phán. Trong những dịp Chúa giảng dạy trong nhà hội tại quê nhà, những người đồng hương với Ngài dù rất ngạc nhiên về những lời dạy khôn ngoan và các phép lạ Ngài làm, nhưng họ không xưng nhận Ngài là Đấng Messiah mà lại hỏi với nhau rằng: có phải là con người thợ mộc chăng? Mẹ người có phải là Mary và anh em người là Gia-cơ, Joseph, Simon, Giu-đê chăng? Theo Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 13 câu 55. Điều này nói lên rằng trong suy nghĩ của những đối tượng này không thoát khỏi những định kiến mà họ biết về Ngài là con của một người thợ mộc, có anh em đang sống giữa vòng họ. Nói cách khác, họ chỉ nhận biết Đức Chúa Giê-xu là một con người và giới hạn Ngài trong sự hiểu biết hạn chế mà họ có được về Ngài. Cho nên, họ không để lòng tôn kính Chúa như đáng phải có. Họ không muốn thừa nhận điều mắt họ thấy, tai họ đã nghe, nhưng vẫn muốn giữ định kiến trong những điều thật hạn chế bởi tầm nhìn của mình. Vì thế họ không tin. Đối với chúng ta là những người đang nhìn lại quá khứ, có lẽ phần nào dễ dàng cho chúng ta nhận biết rằng Đức Chúa Giê-xu thật là Đấng Mê-sia. Nhưng dù rằng chúng ta đã xưng nhận Ngài là Chúa của đời sống chúng ta, nhưng không ít lần trong bước đường đức tin, chúng ta vẫn giới hạn quyền năng của Ngài trong sự hiểu biết hạn hẹp của bản thân, cho nên chúng ta thiếu đi lòng tin cậy Chúa mà nhờ cậy con người, tiền bạc khi phải đối diện với nghịch cảnh, nan đề, vì nghĩ rằng Ngài không thể giải quyết được. Và tại đây cũng có một khía cạnh khác nhắc nhở cho chúng ta. Giống như những người đồng hương của Đức Chúa Giê-xu, chúng ta vẫn còn có cái nhìn không đúng đắn với một vài đối tượng nào đó mà chúng ta quen biết, không tin rằng họ đã có thay đổi nếu trước đây chúng ta từng biết anh em này từng có đời sống xa vào cám dỗ, cách xa đường lối Chúa. Hoặc chúng ta không tin tưởng giao trách nhiệm cho thế hệ kế thừa, vì nghĩ rằng những thành phần này chẳng thể làm những điều lớn lao như chúng ta đã từng làm. Mọi điều này phát xuất từ việc chúng ta đã thành kiến và định kiến từ trước. Nhưng lời Chúa dạy chúng ta, đừng in trí trước, và việc gì cũng chớ tay vị bên nào. Theo thư Timôthê thứ nhất chương 5 câu 21. Câu hỏi thứ hai, dân xứ Galilê đã có thái độ ra sao khi Đức Chúa Giê-xu vào địa phận của họ? Vì sao họ có thái độ như thế? Qua đó, chúng ta được nhắc nhở điều gì? Khi Đức Chúa Giê-xu bước vào địa phận xứ Galilê, thì Ngài được dân xứ ấy tiếp rước tử tế. Vì sao? Bởi vì dân đó đã thấy mọi điều Ngài làm tại thành Jerusalem trong ngày lễ, vì họ cũng có đi dự lễ. Câu 45. Phải chăng họ đáng được khen ngợi? Đức Chúa Giê-xu cho biết rằng họ tin Ngài vì đã thấy những dấu kỳ phép lạ được Ngài thực hiện. Nếu không thấy phép lạ và điềm lạ thì họ cũng chẳng tin nhận Ngài. Câu 48. Phép lạ được Chúa thực hiện hoàn toàn có mục đích. Một trong những mục đích đó là để làm vững lòng tin của những người nghe phúc âm. Về phần các môn đồ thì đi ra giảng đạo khắp mọi nơi. Chúa cùng làm với môn đồ và lấy các phép lạ cặp theo lời giảng mà làm cho vững đạo. Theo Phúc Âm Mát chương 16 câu 20. Nhưng nếu chúng ta đòi hỏi phải có phép lạ mới đặt lòng tin nơi Đức Chúa Giê-xu, thì chúng ta đang đòi hỏi những điều mắt thấy và cũng đã đặt sai thứ tự ưu tiên. Nếu chỉ mong muốn nhìn thấy phép lạ rồi mới tin thì đó chẳng thể gọi là đức tin. Bởi vì đức tin là sự biết chắc vững vàng của những điều mình đương trông mong, là bằng cớ của những điều mình chẳng xem thấy. Theo thư Hebrew chương 11 câu 1. Khi không chịu tin Chúa thì con người sẽ tin và thờ lại những hình tượng vô tri, một con vật hoặc một con người nào đó. Có khi nào chúng ta cũng đòi hỏi phải thấy phép lạ rồi mới tin giống như những người Galilee chăng? Hoặc đòi hỏi Chúa phải làm điều gì đó cho chúng ta trước thì mới tin? Trong lúc phép lạ lớn nhất là phép lạ cứu chuộc và biến đổi đời sống chúng ta thì chúng ta không biết đến. Xin Chúa cho chúng ta không giống người đời và cũng không giống những người Galilee ngày trước. Câu hỏi thứ ba, quan thị vệ đến này xin Đức Chúa Giê-xu điều gì? Chúa giúp cho đức tin của ông tăng trưởng thêm lên như thế nào? Kết quả ra sao? Chúng ta học được gì qua bài học hôm nay? Nhân lúc Đức Chúa Giê-xu đang ở xứ Galilee, có một quan thị vệ đến này xin Chúa giúp chữa lành cho con trai của ông mắc bệnh gần chết. Lòng ông mong muốn cầu xin Đức Chúa Giê-xu đến nhà ông trước khi con trai ông chưa chết. Quan thị vệ là một sĩ quan cao cấp trong triều đình, nhưng trong hoàn cảnh bất lực trước căn bệnh của con mình, ông đã tin tưởng tìm đến cầu cứu Chúa Giêsu, một con người bình thường trong mắt dân chúng thời bấy giờ, vì ông đã nghe về phép lạ hóa nước thành rượu của Ngài. Ông tin Chúa chữa lành cho con ông nếu Ngài đến kịp lúc trước khi con ông chết. Quan thị vệ này đã đến với Chúa với một đức tin khởi đầu đáng khâm phục. Chúa biết và Ngài muốn giúp cho đức tin của ông tăng trưởng thêm lên nữa. Chúa chưa đáp lời ông mà Ngài phán bằng một lời chung chung: nếu các ngươi không thấy phép lạ và điềm lạ thì các ngươi chẳng tin. Quan thị vệ vẫn không suy giảm đức tin, ông cứ tiếp tục cầu xin Chúa giúp đến nhà ông sớm. Giờ đây, Chúa thử thách đức tin của ông với một thách thức khó hơn. Đức Chúa Giêsu phán rằng: hãy đi, con của ngươi sống. Câu 50. Lời phán của Chúa có hai phần: mạng lệnh cho viên quan là hãy trở về nhà, và lời hứa là con ngươi sẽ sống. Nếu chỉ chú trọng đến mạng lệnh hãy trở về nhà, thì viên quan sẽ rất thất vọng, vì ông hết lòng cầu xin Chúa đến chữa bệnh cho con, nhưng Chúa không đến mà lại bảo ông trở về đi. Tuy nhiên, đức tin của quan thị vệ đã thêm lên. Ông chú trọng đến lời hứa của Chúa và hoàn toàn tin lời hứa ấy. Đức tin quan thị vệ tăng trưởng từ chỗ tin Chúa đến thì sẽ chữa lành, lên đến mức tin rằng lời phán của Chúa từ xa cũng sẽ trở thành hiện thực. Đức tin mạnh mẽ đó đã khiến viên quan vâng lời trở về nhà ngay mà không thắc mắc. Đường về khá xa, mất hơn một ngày đường. Dọc đường ông gặp các đầy tớ tất tả đón ông và báo tin mừng: con trai Chúa sống. Viên quan vội hỏi gia nhân con ông khỏe vào giờ nào. Tại sao ông hỏi ngay câu đó? Vì trong lòng ông vẫn tin quyền năng lời Chúa phán, nên ông hỏi để xác nhận con ông lành đúng vào giờ Chúa phán. Ông vui mừng vì con được sống, nhưng có lẽ niềm vui hơn hết là ông biết mình đã đặt đức tin đúng đối tượng. Đức tin của viên quan thị vệ không dừng tại đó, nhưng ông trở về làm chứng cho cả nhà và họ đều tin Chúa Giêsu. Một lần nữa, chúng ta thấy mục đích làm phép lạ của Chúa là để đem đến sự cứu rỗi cho nhiều người. Chính đức tin của quan thị vệ đã đem đến sự chữa lành cho con trai ông. Từ đức tin của người đàn bà Samari cho đến đức tin của quan thị vệ đều đã tiếp tục cứu thêm nhiều người khác nữa. Hãy đến với Chúa bằng đức tin trọn vẹn như quan thị vệ để linh trình theo Chúa của chúng ta luôn được tươi mới trong sự nhận biết Chúa, cùng kinh nghiệm mọi phước hạnh dư đầy Ngài dành ban những ai có đức tin mạnh mẽ nơi Ngài. Bài học Kinh Thánh theo Phúc Âm Giăng chương 4 từ câu 43 đến câu 54 đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 24 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Vinh quang Chúa ta, đấng hoa công xưa huyết phải tuôn rơi bởi cơ vật Chúa tạo ra. Bây giờ tôi tin, tin thật quá quyết, Giêsu tuôn huyết cứu tôi. Cảm biết chiên con bưu huyết tuôn rơi, ác tích tôi Chúa xóa bôi. Nay mặt tôi nên thên thuồng kiếp tôi, khi thầm tư Ngài biểu dương. Cảm xúc ơn cha nước mắt tuôn rơi, khiến qua tim vỡ thảm thương. Bây giờ tôi tin, tin thật quá quyết, Giêsu tuôn huyết cứu tôi. Cảm biết chiên con bưu huyết tuôn rơi, ác tích tôi Chúa xóa bôi. Tuy lệ tuôn với tôi nào trả nổi, bao nợ tình yêu Chúa tôi. Hỡi Chúa tôi dâng cả nhất sinh tôi, hãy thay dâng cứu Chúa tôi. Bây giờ tôi tin, tin thật quá quyết, Giêsu tuôn huyết cứu tôi. Cảm biết chiên con bưu huyết tuôn rơi, ác tích tôi Chúa xóa bôi.